Xuân Ngọc và tạp chí thể thao hàng tuần rất vui được trở lại với quý vị vào một ngày hôm nay rất là đặc biệt, ngày Anzac Day. Tuy nhiên, thể thao cũng chính là đề tài mà chúng tôi đề cập đến quý vị vào mỗi thứ hai hàng tuần. Và như thường lệ trên đường dây là bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, có thể nói rằng là chắc quý vị nếu theo dõi A-League thì cũng đã chứng kiến được những gì mà A-League mang lại cho người hâm mộ vào buổi tối ngày hôm qua, khi mà chúng ta được xem một trận đấu mãn nhãn với Western Sydney Wanderers và Brisbane Roar. Và dường như những gì chúng tôi dự đoán từ tuần trước đã trở thành sự thật, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có thể nói cái trận đấu mà anh Ngọc vừa nhắc đến là trận đấu giữa Western Sydney Wanderers và Brisbane Roar là một trận đấu rất là hay, với nhiều bàn thắng, nhiều pha bóng kịch tính và không phụ lòng mong đợi của các khán giả. Trận đấu này vừa kết thúc với tỷ số là 5-4, thế nhưng mà diễn biến của trận đấu thì có thể nói là liên tục thay đổi, lúc thì là Brisbane Roar dẫn trước, rồi lúc thì Western Sydney Wanderers dẫn trước, và trận đấu chỉ được ấn định ở những phút đá bù giờ với bàn thắng quyết định vào phút thứ 102.
Vâng, có thể nói rằng là từ một đường chuyền tắt ngang, chạm bóng và cuối cùng là Western Sydney Wanderers có được chiến thắng. Một cú chạm bóng rất cơ bản nhưng mà không thể chống đỡ được của số 10 Western Sydney Wanderers.
Vâng, thế nhưng cái trận đấu này không chỉ kịch tính ở trong những phút đá phù giờ với cái bàn thắng ở hiệp phụ, mà trong cả trận 90 phút thi đấu chính thức của cả trận đấu này thì có thể nói là rất là gay cấn. Trước hết tôi nói về hiệp 1 được thi đấu trên sân nhà, Western Sydney Wanderers có lẽ là được đánh giá nhìn hơn, bởi vì thánh địa Perth Stadium có thể nói là một chảo lửa mà bất kỳ một đối thủ nào đến thi đấu cũng sẽ phải ngao ngán, vì đặc biệt là cái lối cổ vũ rất là nhiệt tình của các cái cổ động viên của Western Sydney Wanderers. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra là trong vòng 23 phút đầu tiên của trận đấu này thì Brisbane Roar đã có 3 bàn thắng để dẫn trước và vươn lên dẫn trước với tỷ số là 3-0. Có thể nói Brisbane Roar thi đấu cũng không phải là quá hay. Nhưng bàn thắng này thì phần lớn được dẫn đến từ những cái pha đá phạt hàng rào, và đặc biệt là có rất lỗi rất lớn của các cái hậu vệ của Western Sydney Wanderers khi mà họ thi đấu như là ngủ gật và để các cái tiền đạo của Brisbane Roar đã giành chân sút tung lưới đội nhà với tỷ số là 3-0.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng, bởi phải nói rằng là hiệp đấu đầu tiên, trong những giây phút đầu tiên của trận đấu này thì liên tục Brisbane Roar mới là đội bóng tỏa sáng và họ ghi được tới 3 bàn thắng khiến cho cả sân vận động gần như chết lặng. Mà chúng ta biết rồi, Western Sydney Wanderers thì đây là một chảo lửa mà có thể nói rằng bất cứ đội bóng nào tới đây cũng phải dè chừng đối với các cổ động viên cũng như với đội bóng chủ nhà. Tuy nhiên Brisbane Roar đã làm được cái điều mà chắc chắn là rất nhiều cổ động viên của đội bóng chủ nhà nghĩ rằng phải chăng tối nay là một tối không dành cho Western Sydney Wanderers. Thế nhưng mọi điều lại quá bất ngờ, phải không thưa bình luận viên Việt Hà?
Vâng, có thể nói là bị thua trước 3-0 trong vòng 23 phút đầu tiên của trận đấu là làm tất cả các cổ động viên của Western Sydney Wanderers và bản thân các cầu thủ có thể nói là chết lặng. Thế nhưng họ không trách ai khác mà là chỉ trách chính bản thân mình và đặc biệt là hàng hậu vệ, bởi vì bàn thắng đầu tiên là do lỗi của hậu vệ của Western Sydney Wanderers và khiến cho Brisbane Roar được hưởng một quả penalty, và Dimitri Petratros của Brisbane Roar đã kết thúc rất là gọn gẽ để dẫn trước với tỷ số là 1-0 vào phút thứ 16. Vào phút thứ 20 thì trong một cái pha đá phạt hàng rào thì hậu vệ của Western Sydney Wanderers mải kèm cầu thủ của đối phương và anh này không để ý tới các cái diễn biến xung quanh mình và anh đã chẳng may đẩy bóng vào lưới của đội nhà và lại đưa Brisbane Roar vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-0. Và sau 3 phút đó thì cái bàn thắng thứ 3 của Brisbane Roar mới là một cái pha phối hợp đẹp mắt, và người kết thúc không ai khác chính là tiền đạo Jamie McLaren của Brisbane Roar. Thế nhưng theo tôi nghĩ, sau khi để thua 3-0 thì dường như lúc này các cầu thủ của Brisbane Roar không còn gì để mất. Tất cả đều xông lên, dồn lên tấn công để gỡ hòa, bởi vì họ để thua trong vánh 3-0 trong vòng 23 phút đầu tiên thì họ còn tới gần 70 phút nữa để có thể lật ngược được thế cờ. Mà điều này đã xảy ra khi mà trong những phút còn lại của hiệp 1 thì họ đã gỡ được 2 bàn thắng do công của Romero Castellan và Brandon Sanchez. Cái bàn thắng đầu tiên của Romero Castellan thì có thể nói là đây là một bàn thắng rất đẹp, một cú sút phạt hàng rào tâm sâu từ khoảng cách 30 mét thì anh đã tung một cú sút như búa ổ vào góc phải của khung thành của thủ môn của Brisbane Roar và khiến anh này không thể cản phá. Có thể nói đây là một bàn thắng rất là đẹp vì Romero là một cầu thủ từng thi đấu ở các giải bóng đá châu Âu và đặc biệt là anh từng là cầu thủ của Feyenoord Rotterdam của Hà Lan và anh là một cầu thủ có chất lượng rất là tốt và đã từng gắn bó với Western Sydney Wanderers trong nhiều năm nay. Và trong trận đấu này thì không ai khác, cựu binh này lại tiếp tục tỏa sáng. Sau khi gỡ được hai bàn thắng ở trong hiệp 1 thì sang hiệp 2, Romero Castellan lại tiếp tục là con cưng đầu đàn của hàng tấn công của Western Sydney Wanderers. Và anh tiếp tục ghi hai bàn thắng nữa vào phút thứ 53 và vào phút thứ 59. Và vào tới lúc này thì Western Sydney Wanderers đã làm được một điều không tưởng, tức là từ việc để thua 3-0 thì họ đã dẫn trước với tỷ số là 4-3 ở phút thứ 60. Thì lúc này các cầu thủ của Brisbane Roar lại như là chết lặng, và đặc biệt là khi thi đấu trên chảo lửa Perth Stadium và các cổ động viên của Western Sydney Wanderers như là điên cuồng vì đội nhà đã làm được một điều không thể. Thế nhưng mà bản lĩnh của các cầu thủ Brisbane Roar lại một lần nữa được thể hiện, và đặc biệt là họ đã từng lội ngược dòng vào trong trận đấu trước. Và vào phút thứ 80 thì đội Brisbane Roar đã gỡ hòa với tỷ số là 4-4 do công của Jamie McLaren. Thì có thể nói trong 90 phút thi đấu của trận đấu với 8 bàn thắng thì đây có thể nói là một cái trận đấu rất là mãn nhãn. Và kịch tính của nó thì như tôi đã nói ở phần trước, đây là kết thúc vào ở hiệp phụ khi mà Dario Vidušić, tiền đạo vào sân thay người, đã ấn nick tỷ số với 5-4 ở phút thứ 102.
Vâng, và mời bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta sẽ đến với phút giây chiến thắng trên sân Perth Stadium với các cổ động viên. Hàng chục ngàn cổ động viên trên sân Perth Stadium của Western Sydney Wanderers, họ gần như ở lại đến phút cuối cùng để ăn mừng với chiến thắng cùng với các cầu thủ. Who do you sing for? Đó là câu các cầu thủ cũng như các cổ động viên họ hét lên. Tất nhiên rồi, họ sing for the victory. Vâng, một trận đấu rất là đẹp mắt, và chúng ta cũng không quên trận đấu còn lại trong semi-final. Đó là Adelaide United và Melbourne City. Một trận đấu mà có thể nói rằng tỷ số của nó cũng như lối chơi của cả hai đội cũng rất đáng nói, phải không ạ?
Vâng, có thể nói trong cái trận đấu giữa Adelaide United và Melbourne City thì cũng là một trận đấu rất là hay, ăn miếng trả miếng. Melbourne City khi hành quân đến thánh địa của Adelaide United thì họ rất là mong muốn để trả được cái món nợ ở vòng đấu cuối cùng của giải A-League khi mà họ để thua ngay trên sân nhà, và các cầu thủ của họ có thể nói là thua một cách rất là tức tưởi. Và trong cái trận đấu gặp Adelaide United tối ngày thứ 6 thì có thể nói các cầu thủ Melbourne City đã thể hiện hết mình, thi đấu rất là cố gắng và họ cũng tạo được rất là nhiều cơ hội. Nhưng điểm khác biệt giữa Melbourne City và Adelaide United chính là các cầu thủ của Adelaide United thi đấu có thể nói là rất là gắn kết. Họ chiến đấu không chỉ cho bản thân mình mà cho các cầu thủ, cho các đồng đội của mình. Và điều này được thể hiện rất rõ trong cái tỷ số của trận đấu. Tức là Adelaide United giành chiến thắng 4-1 trước Melbourne City. Thế nhưng cả 4 bàn thắng của Adelaide United lại diễn ra ở hiệp 2. Điều này cho thấy là các cầu thủ của Melbourne City đã thi đấu rất là cố gắng trong hiệp 1 để cầm hòa được với tỷ số là 0-0. Thế nhưng trong hiệp 2 thì lúc này thì là khi mà thủy triều đỏ đã dâng lên rất cao để làm vỡ bờ của các cầu thủ của Melbourne City, và có thể nói cái ngôi sao sáng trong trận đấu này của Adelaide United đó chính là Bruce Gite. Khi mà bàn thắng đầu tiên phá được cái tường thành của Melbourne City là một bàn thắng rất là đẹp, khi mà từ một pha phối hợp với đồng đội thì Bruce Gite đã có một cú sút xa mà khoảng 25m vừa mạnh và bóng đi rất là hiểm vào góc cao của khung thành của Melbourne City. Và chính cái điều này đã khiến cho các cầu thủ của Melbourne City có lẽ, theo tôi nghĩ tới lúc này, đã hoàn toàn buông súng, bởi vì sau khi phòng ngự rất là tốt ở hiệp 1, thế nhưng mà ở hiệp 2 thì họ lại bị khuất phục trước một cái bàn thắng có thể nói là ở đẳng cấp quốc tế. Cái bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Adelaide United này cũng được diễn ra khi mà hậu vệ của Melbourne City lúc này, theo tôi nghĩ khi thi đấu không còn được tỉnh táo và phạm lỗi với Bruce Gite, và Adelaide United được hưởng một quả penalty. Và Bruce Gite đã kết thúc rất là hoàn hảo cái quả penalty này và đưa Adelaide United vươn lên với tỷ số là 2-0 ở phút thứ 60.
Vâng, một pha phạm lỗi dẫn đến penalty. Và đây là cú đá penalty của Gite. Một cú đá xẻ tôi vào góc bên phải của khung thành mang về bàn thắng rất là đơn giản, rất là dễ dàng cho Quỷ đỏ Adelaide United.
Vâng, nếu anh Ngọc và các quý vị khán thính giả có theo dõi cái fan mừng của Bruce Gite và các đồng đội của Adelaide United thì có thể nói rằng là họ biết rằng là cái bàn thắng này đã giúp cho họ bước một chân vào trận Grand Final. và các cầu thủ của Atletico Madrid đã ấn định chiến thắng cho mình vào phút thứ 88 và phút thứ 90 do công của Dylan McGowan và Pablo Sanchez.
Vâng, và cuối cùng trận đấu mà mọi người mong chờ nhất mùa giải sắp đến rồi, và đó là giữa hai cái tên Quỷ Đỏ Adelaide United và đội bóng có thể nói rằng là gây được rất nhiều bất ngờ ở mấy mùa giải gần đây, Western Sydney Wanderers. Vậy thì theo bình luận viên Việt Hoàng, anh đánh giá như thế nào, anh nhận định như thế nào về trận đấu này? Phải chăng chúng ta thiên một chút về Adelaide United?
Vâng, trong hai cái trận bán kết vừa rồi thì điều mà khiến tôi cảm thấy mãn nguyện nhất đó chính là cả bốn đội bóng này đều thi đấu tấn công, không cần biết là họ thi đấu trên sân nhà hay sân khách, và đặc biệt là cái tính chất quan trọng của cái trận đấu này, của những trận đấu vừa rồi, thì có thể nói các cầu thủ của cả bốn đội bóng đều thi đấu rất là nỗ lực và cống hiến những cái pha bóng ở đẳng cấp quốc tế, cái pha làm bàn rất là đẹp mắt, và theo tôi nghĩ điều này sẽ chỉ làm tốt hơn cho bóng đá của Úc và cho giải A-League, khi mà hai trận đấu vừa rồi có thể nói là những cái quảng bá rất là tốt cho giải A-League. Về cái trận chung kết giữa Adelaide United và Western Sydney Wanderers thì đây, tôi hy vọng rằng là cái trận chung kết này sẽ là một trận đấu rất là hay và hai đội bóng sẽ tiếp tục thi đấu tấn công. Nhưng về ý kiến riêng của tôi thì được thi đấu trên sân nhà, Adelaide United sẽ có phần nhỉnh hơn, bởi vì hiện giờ họ là đội bóng có phong độ tốt hơn và bởi vì họ được xếp trên Western Sydney Wanderers trong cái mùa giải tính điểm. Chính vì thế mà cái trận chung kết sẽ được diễn ra tại sân của Adelaide United. Và thêm một phần nữa mà tôi cũng nói rằng là các cầu thủ tấn công của Adelaide United hiện giờ đang thi đấu với phong độ rất là hay. Cái cầu thủ như là Karuska, Sirio, Bruce Gite và cầu thủ trẻ đó là Alex Goodwin. Thế nhưng theo tôi nghĩ cái vai trò quan trọng nhất của Adelaide United và đặc biệt là có thể nói là nhịp đập của Adelaide United thì lại là cầu thủ đến từ Tây Ban Nha, Isaias. Thì cầu thủ này được huấn luyện viên trước của Adelaide United là Joseph Campbell đưa về từ Tây Ban Nha. Anh là cầu thủ đã lớn tuổi, thế nhưng mà với phẩm chất kỹ thuật và cái nhãn quan chiến thuật rất là tốt thì anh thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự và anh chính là bệ phóng cho những cái đợt tấn công thể nói như là thủy triều lên của Adelaide United. Và theo tôi nghĩ nếu như trong cái trận đấu chung kết sắp tới, nếu như các cầu thủ của Western Sydney Wanderers không hóa giải được Isaias, tức là anh các cầu thủ bị đá vị trí số 10 của Western Sydney Wanderers sẽ phải kèm rất chặt Isaias và không cho Isaias có khả năng điều tiết cái nhịp độ của trận đấu. Và nếu như Western Sydney Wanderers không làm được điều đó thì theo tôi nghĩ chiến thắng sẽ dành cho Adelaide United.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chuyển qua một câu chuyện khác ở Ý. Có thể nói rằng người Ý thì họ rất là khéo léo trong các cái việc làm ăn hay là những cái công chuyện liên quan đến các cái thương hiệu. Đó mà chúng ta biết rồi, người Ý nổi tiếng với những thương hiệu thời trang, nổi tiếng với những thương hiệu chăm sóc sắc đẹp nữa cơ. Và trong vòng đấu vừa qua thì AC Milan đã cho thế giới bóng đá biết một điều rất là mới. Đó là thay vì người ta được chứng kiến những điệu nhảy haka của các chiến binh New Zealand trong các trận đấu của các môn thể thao mà có đội tuyển của New Zealand tham dự, thì lần này ngay tại Syria người ta được chứng kiến một màn haka rất là mãn nhãn ngay trong trận đấu có mặt AC Milan. Điều này một mặt thì gây được cái sự thú vị rất là nhiều dành cho khán giả trên sân. Tuy nhiên nó cũng lại khiến cho thế giới bóng đá có những cái bàn tán xôn xao. Vậy thì chi tiết của sự kiện này như thế nào thưa anh?
Vâng, trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua trên sân khách của Capri thì các cầu thủ của AC Milan đã thể hiện một cái màn haka, tức là một cái điệu nhảy truyền thống mang một chút gì đó dư vị của tôn giáo của các cái cầu thủ của New Zealand, tức là mỗi khi xuất trận thì các cái đội tuyển của New Zealand thì thường biểu diễn một màn haka, họ muốn hù dọa đối phương. Thế nhưng trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua trên sân khách của Capri thì các cầu thủ AC Milan của Ý cũng đã thể hiện một màn haka. Thế nhưng đây không phải là một cái điệu nhảy truyền thống của đội AC Milan mà họ thực hiện cái điệu nhảy này theo yêu cầu của nhà tài trợ. Thì có thể nói các khán giả trên sân thì có được xem một màn trình diễn rất là hay. Thế nhưng mà rất nhiều báo chí đã công kích các cầu thủ của AC Milan vì cho rằng là họ đã đi hơi quá, bởi vì họ đã đem một cái điệu nhảy truyền thống của một quốc gia khác và thể hiện lại. Thì điều này đã cho thấy rằng là cái tính thương mại đã đi quá sâu vào trong cái nội bộ của đội bóng và khiến cho các cầu thủ lúc phải thực hiện một cái điều mà có lẽ rất nhiều cầu thủ cũng không muốn thực hiện. Thêm một điều nữa, tức là hiện giờ phong độ của AC Milan thì không tốt và hiện giờ họ đang đứng ở giữa bảng xếp hạng của giải Serie A và chính điều này đã khiến cho các cái đợt công kích từ báo giới còn trở nên nhiều hơn.
Vâng, nhưng mà đấy, chúng ta cũng biết là cái tình hình của AC Milan hiện nay nó cũng khá là bết bát, và người Ý thì họ thực tế lắm. Phải chăng là có những khó khăn nhất định ở trong vấn đề về ngân quỹ của đội bóng, về vấn đề tài chính của đội bóng, cho nên là với những cái hợp đồng quảng cáo như này họ không thể bỏ qua được ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đây là một cái điều mà AC Milan trong những cái năm đấu trở lại đây, họ không còn là cái đội bóng số 1 của giải Ý, và đặc biệt là họ đang tụt dốc. Và điều này đã khiến cho rất là nhiều nhà tài trợ đã ngoảnh mặt với cả AC Milan, và họ buộc phải đi tìm kiếm các cái nguồn tài trợ khác. Họ phải thực hiện những cái yêu cầu của các nhà tài trợ, và cái màn 2K trong cuối tuần vừa qua là chính là một trong những yêu cầu mà họ phải thực hiện. Theo tôi nghĩ thì các cầu thủ có lẽ là sẽ không thấy làm hay ho là mấy.
Vâng, nhưng mà thôi, dù sao đi nữa thì chúng ta thấy rồi, bóng đá nó cũng là cuộc sống và không thể tách rời được. Với những cái vấn đề như là cơm áo gạo tiền, bình luận viên Việt Hoàng cũng biết rồi, giải Úc của chúng ta không phát triển được thực sự mạnh cũng là vì vấn đề cơm áo gạo tiền về cơ chế phát triển nữa cơ. Vâng, dù sao thì chúng ta cũng có được một cái màn nhảy HK cũng rất là thú vị trong một cái sự kiện phải nói rằng là độc nhất vô nhị từ trước tới nay. Với thông tin này thì tạp chí thể thao cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và xin cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả SBS Radio. Xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả trong chương trình thể thao tối thứ hai tuần sau.